Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Sản phẩm từ sự đồng lòng của nhân dân và cán bộ xã Phúc Hà. Cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm nơi cổng trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 11 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cho ý kiến vào nhiều báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố với các nội dung quan trọng liên quan đến nhiều công trình dự án trên địa bàn trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến vào 10 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của thành phố, cùng một số tờ trình điều chỉnh chủ trương các dự án như cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, khu tái định cư 7C, phường Túc Duyên, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố giai đoạn 1, xây dựng hạ tầng cảnh quan cây xanh khu dân cư số 11 phường Phan Đình Phùng, cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác và hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Đám Mài, xã Tân Cương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến vào chủ trương đầu tư các dự án, xây dựng, hoàn trả phần diện tích đất thu hồi của giáo họ Nam Sơn, xã Linh Sơn, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Cách mạng tháng 8, đường Bắc Nam, đồng thời thống nhất cao về chủ trương đã nêu trong các báo cáo tờ trình với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trên cơ sở những nội dung trình tại hội nghị, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bám sát và thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn và quy định của nhà nước. Trong quá trình triển khai cần xem xét trên tính tổng thể về mục tiêu phát triển chung của thành phố theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ngày 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy. Đợt mùng 2 tháng 9 này, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng có 61 đồng chí đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 7 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng và một đồng chí được truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đều bày tỏ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, đồng thời hứa sẽ luôn là tấm gương sáng trong sinh hoạt hàng ngày, tiếp tục cống hiến kinh nghiệm của bản thân vào sự nghiệp xây dựng địa phương trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng, đồng thời mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Phan Đình Phùng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các trà lúa mùa muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh và đứng cái. Thời tiết những ngày qua nắng nóng xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa. Hiện sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện gây hại rải rác trên diện tích lúa mùa muộn. Nếu không được phòng trừ kịp thời, đúng ngưỡng, đối tượng sâu này có thể gây nên hiện tượng lép, lửng, ảnh hưởng đến vụ lúa mùa. Theo báo cáo nhanh của cơ quan chuyên môn, trên trà lúa mùa muộn tại nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, mật độ trung bình từ 5 đến 10 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 20 đến 30 con trên 1 mét vuông, cục bộ trên 40 con trên 1 mét vuông. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, không làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, phòng chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại, đồng thời chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, quan tâm đến thời điểm phun tốt nhất đối với sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023. Việc chủ động phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa mùa muộn khi tới ngưỡng sẽ hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đồng ruộng, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng vụ mùa. Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy học đường cho đoàn viên thanh niên, vừa qua tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023 với sự tham gia của cán bộ giáo viên và trên 500 học sinh nhà trường. Tại chương trình, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên hiện nay, những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, tuyên truyền về tác hại của ma túy, quy định mới của luật phòng chống ma túy năm 2023 và vai trò trách nhiệm của học sinh sinh viên trong công tác phòng chống ma túy, v.v. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tặng thùng rác cho 5 tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Lập. Thành đoàn Thái Nguyên tặng 10 phần quà cho học sinh là đại sứ tuyên truyền về an toàn giao thông. Tết Trung Thu đang đến gần. Trong những ngày này, không khí làm đèn Trung Thu tham gia diễn diễu, dự thi mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tại Đêm hội Trung Thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 đang được các đơn vị địa phương tích cực triển khai. Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã Phúc Hà đã khẩn trương vào cuộc và quyết định làm đèn Trung Thu với mô hình Mục Đồng Cưỡi Trâu. Đây là mô hình tái hiện một nét đẹp văn hóa dân gian, thể hiện sự gần gũi, bình dị, gắn liền với quê hương Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận được cái kế hoạch và được tập huấn ở thành phố thì địa phương cũng về tổ chức triển khai. Đầu tiên là bàn bạc lên ý tưởng xem là chúng ta lựa chọn cái mô hình gì phù hợp với cái điều kiện. Sau đó thì cũng tổ chức một cái đoàn lên trên Tuyên Quang tham quan học tập. Trong một cái năm kinh tế rất là khó khăn như thế này thì địa phương cũng cân nhắc quyết định thống nhất là tổ chức xã hội hóa. Thế thì địa phương chúng tôi đã ban hành một cái thư ngỏ gửi đến các cái đơn vị, công ty, doanh nghiệp, đến mỗi người dân trên địa bàn xã Phúc Hà. Sau khi mà thư ngỏ được gửi đi, kết quả sau khoảng độ hơn một tuần, gần hai tuần rồi đấy, thì chúng tôi đã nhận được cái sự ủng hộ chung tay của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, các công ty doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân.
Để làm được mô hình đèn Trung Thu rất ấn tượng và có ý nghĩa này, xã đã tìm chọn những người khéo tay, có kinh nghiệm làm đèn, đồng thời huy động được trên 50 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn hỗ trợ về kinh phí, vật tư làm đèn. Điều này thể hiện sự hào hứng và mong chờ của người dân xã Phúc Hà đối với sự kiện văn hóa độc đáo, lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn thành phố. Bà Đặng Thị Khanh, Bí thư chi bộ xóm Hồng, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong xóm chúng tôi ấy, là hưởng ứng là rất là và phấn khởi. Thì cũng từ lâu là thành phố mới tổ chức cái ngày hội này. Thì chúng tôi cũng như nhân dân nói chung là rất là đồng tình cùng nhau là đóng góp cả tiền và công sức cùng góp để làm sao mà có xã Phúc Hà để có một cái hội đèn là đi rước đèn cùng với thành phố để cùng với các xã phường.
Với sự quyết tâm của lãnh đạo xã và sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của nhân dân, sau 20 ngày bắt tay vào làm, mô hình đèn của xã Phúc Hà đã cơ bản hoàn thành. Có thể thấy đây chính là sản phẩm thể hiện sự đồng lòng của nhân dân và cán bộ xã Phúc Hà. Với mô hình đèn sinh động này, hứa hẹn sẽ mang đến Đêm hội Trung Thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 thật ấn tượng và ý nghĩa.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi ăn các loại kẹo sữa, nước đóng gói bán ở cổng trường, 25 học sinh trường tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bị đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, nghi bị ngộ độc, trong đó có 6 trẻ phải nhập viện. Vụ việc này xảy ra khi năm học mới vừa bắt đầu lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn, vệ sinh thực phẩm từ những hàng quán bán rong xung quanh khu vực cổng trường. phụ huynh lo lắng. Trong lúc giờ ra chơi vào sáng ngày 7 tháng 9, một số học sinh trường tiểu học Việt Chu đã ra ngoài cổng trường mua kẹo, thạch siro dừa, kẹo ngậm hương vị sữa chua và dâu tây để ăn. Ngay sau đó, 25 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Nhận được thông tin, cán bộ y tế nhà trường và phụ huynh học sinh nhanh chóng đưa các em đến trung tâm y tế huyện Hạ Lăng. Tại đây, 6 trẻ có biểu hiện nặng được truyền dịch thải độc, 19 trẻ còn lại sức khỏe ổn định nên được cho về nhà theo dõi. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2023, 8 học sinh trường tiểu học Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chia nhau ăn gói kẹo mua ở cổng trường. Khoảng 1 giờ sau, các học sinh này đều có biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau bụng và được đưa đến trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài cấp cứu. Cũng trong tháng 4 năm 2023, tại trường tiểu học Quế Hiệp, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào giờ ra chơi, 16 học sinh lớp 2 ra trước cổng trường để mua kem ống ăn. Sau đó, nhóm học sinh này có triệu chứng nôn, mệt. Còn tại Hà Nội hiện nay, quanh khu vực các cổng trường học, không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, xe đẩy. Điểm bán hàng cố định có bày bán đủ các món ăn vặt, đồ chơi. Các món ăn vặt rất đa dạng, từ thịt xiên nướng, xúc xích, viên tôm, viên bò, viên gà, viên cá, viên phô mai, bánh tráng, bánh ngô, khoai chiên, đến các loại đồ uống đóng chai, kem, kẹo mút, kẹo viên có màu xanh đỏ, hình các con thú hay nhân vật trong phim hoạt hình. Các loại thực phẩm này có giá rất rẻ từ 2.000 đến 10.000 đồng trên một hộp, chiếc hoặc cốc. Đặc điểm dễ nhận thấy của các thực phẩm ăn nhanh này là được chế biến ngay bên lề đường trong điều kiện nắng nóng, khói bụi và nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng những món ăn vặt 3-0, không nguồn gốc, không xuất xứ, không hạn sử dụng này vẫn cuốn hút được học sinh và trở thành mối lo của những bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ. Có lúc thấy trong cặp con có những chiếc kẹo mút xanh đỏ, tôi hỏi thì bé nói được bạn cho. Sau đó tôi mang vứt đi thì bé bảo các bạn con thường xuyên mua ở cổng trường và ăn có sao đâu. Quà vặt trước cổng trường giá thường rất rẻ, nên sợ nhất là các loại kẹo, bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ hay các loại thịt, bánh sán được trên đi trên lại nhiều lần trong các loại dầu ăn không bảo đảm. Thế nhưng khi ở trường, nếu con có ăn những món ăn này thì cha mẹ khó có thể kiểm soát được. Đây là điều khiến tôi cảm thấy lo lắng. Chung mối lo này, chị Trần Nam Trang, phụ huynh có con học lớp 3, một trường tiểu học trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin, lực lượng công an, quản lý thị trường đã bắt nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ hàng lậu bánh kẹo. Các loại bánh kẹo này thường không bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh thực phẩm, sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học, chất bảo quản không được phép sử dụng. Vì thế, những loại bánh kẹo 3-0 này bán ở trường học sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ. Cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội. Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng không bảo đảm an toàn, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã có quy định cấm ăn quà trước cổng trường, phổ biến đến học sinh và các bậc phụ huynh ngay từ đầu năm học, đồng thời thực hiện việc đóng cổng trường ngoài giờ ra chơi. Cùng với đó, các nhà trường cũng đã tăng cường tuyên truyền cho học sinh kiến thức về an toàn thực phẩm, nói không với các thực phẩm bẩn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp kiểm tra, xử lý các điểm bán đồ ăn vặt tại cổng trường trên địa bàn. Tuy nhiên, việc ngăn chặn, dẹp bỏ những hàng quán ăn vặt trước cổng trường vẫn là vấn đề nan giải. Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, chế biến theo tiêu chuẩn dễ gây ra các vấn đề ngộ độc tức thời như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Điều lo ngại hơn, những thực phẩm 3-0 này còn có tác động âm thầm khi trẻ ăn uống, tiếp xúc trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ gây ra các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, béo phì. Đặc biệt, các chất hóa học, thuốc trừ sâu, chất tăng trọng còn tồn dư trong các loại thực phẩm không nguồn gốc sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, sau đó tích tụ lại gây bệnh ung thư. Đề cập đến giải pháp của vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, để giải quyết triệt để các quán hàng rong tại cổng các trường học, cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội. Trước hết, ban giám hiệu nhà trường, hội phụ huynh học sinh cần phải tìm ra biện pháp để ngăn chặn những thực phẩm 3-0 không thể tiếp cận được đến tay học sinh. Trong gia đình, cha mẹ cần quan tâm giáo dục con em mình về những tác hại của thực phẩm 3-0 đối với sức khỏe. Tại các nhà trường nên kiểm soát, tạo cuộc vận động và xây dựng phong trào vệ sinh, an toàn thực phẩm, học sinh toàn trường không ăn quà vặt, không rõ nguồn gốc. còn cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các loại thực phẩm mất an toàn bày bán trước cổng trường. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn nắm bắt bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bộ câu hỏi. Câu 1. Công dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên muốn thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh có thể lựa chọn hình thức nào để giải quyết? Chọn các phương án đúng. A. Đến trực tiếp Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Đến trực tiếp Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. D. Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, của thành phố. Câu 2. Khi có nhu cầu giải quyết một thủ tục hành chính bất kỳ qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên, tổ chức cá nhân truy cập theo địa chỉ nào? A. dịchvucong.thainguyencity.gov.vn. B. dịchvucongtrucuyen.thainguyencity.gov.vn. C. dịchvucongtrucuyen.thainguyen.gov.vn. D. dịchvucong.thainguyen.gov.vn. Câu 3. Để đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, tổ chức cá nhân truy cập theo địa chỉ nào? A. www.dichvucongquocgia.gov.vn. B. www.dichvucong.gov.vn. C. www.dichvucongtrucuyen.gov.vn. D. www.dichvucongtrucuyen.gov.vn.com. Câu 4. Khi thực hiện thao tác đăng ký tài khoản dịch vụ công, đối với công dân có thể lựa chọn hình thức nào dưới đây? A. Thuê bao di động Bưu điện Việt Nam. B. Bưu điện Việt Nam USB ký số. C. Bảo hiểm xã hội Bộ Công an. D. Bộ Công an SIM ký số. Câu 5. Khi thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ công thì những tài khoản nào dưới đây không dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước? A. USB ký số, SIM ký số. B. Bảo hiểm xã hội Bưu điện Việt Nam. C. VNPT Smart CA. D. Bưu điện Việt Nam. Câu 6. Để thực hiện thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt chuyên đề, các tổ chức cá nhân cần nộp hồ sơ trước thời gian bao nhiêu ngày? A. 10 ngày. B. 15 ngày. C. 20 ngày. D. 25 ngày. Câu 7. Để nộp thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, các tổ chức cá nhân cần nộp những thành phần hồ sơ như thế nào? A. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen, báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. B. Biên bản bình xét của hội đồng thi đua, chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. C. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen, biên bản bình xét của hội đồng thi đua. D. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen, biên bản bình xét của hội đồng thi đua, báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Câu 7. Những đối tượng nào dưới đây được xác định là người có công với cách mạng để được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng? A. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. B. Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. C. Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. D. Những người trên và thân nhân của họ. Câu 8. Lựa chọn lý do và mức hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất đối với bà A trong trường hợp sau. Bà A là vợ của liệt sĩ P, đã hy sinh năm 1972 tại chiến trường Hạ Lào. Trước đây mẹ chồng bà A vẫn hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng của thân nhân liệt sĩ. Nay bố mẹ chồng bà A đã mất, hiện bà đang thờ cúng cha mẹ đẻ, bà A. Cha đẻ bà A là thương binh hạng 2/4, suy giảm khả năng lao động 61% và đã chết do vết thương tái phát, được xác nhận là liệt sĩ. Cha mẹ bà A chỉ sinh được duy nhất một mình bà A, nên bà A đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ, con liệt sĩ. Bà A cũng không tái giá, do bà A và chồng không có con, nên bà A không ở nhà chồng mà về ở gia đình nhà đẻ. A. Bà A được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất vì chồng bà là liệt sĩ, cha mẹ chồng đã chết, vợ chồng bà lại không có con, bà cũng không tái giá, nên bà thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ liệt sĩ. B. Bà A được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất đối với vợ liệt sĩ và được hưởng một suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng. C. Bà A được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất vì chồng bà là liệt sĩ, cha mẹ chồng đã chết, vợ chồng bà lại không có con, bà cũng không tái giá nên bà thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ liệt sĩ, được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức chuẩn. D. Bà A là thân nhân của hai liệt sĩ, vợ liệt sĩ và con liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2 lần mức chuẩn. Câu 9. Người có công với cách mạng và thân nhân của họ được hưởng những chế độ ưu đãi nào dưới đây? A. Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe. B. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp người phục vụ. Khi người có công với cách mạng chết, được trợ cấp mai táng phí. C. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội. Gia đình người có công với cách mạng được ưu tiên trong tuyển sinh tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. D. Trợ cấp phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, được ưu tiên trong tuyển sinh tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. Câu 10. Đối với báo cáo thành tích của tập thể cá nhân khi nộp thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề, qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây? A. Báo cáo thành tích do tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động thành tích để đề nghị khen thưởng, định dạng quất. B. Báo cáo thành tích do tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động thành tích để đề nghị khen thưởng, định danh GPG. C. Báo cáo thành tích do tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động thành tích để đề nghị khen thưởng, định dạng PDF. D. Báo cáo thành tích phải được đóng dấu xác nhận đầy đủ của cơ quan, đơn vị và đóng dấu giáp lai các trang. Câu 11. Để tìm kiếm nhanh khi thực hiện nộp thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên, tổ chức cá nhân lựa chọn các mục nào sau đây? A. Ở phần cấp đơn vị chọn sở ngành, phần chọn đơn vị, chọn sở nội vụ. B. Ở phần chọn đơn vị, chọn Ủy ban Nhân dân tỉnh, phần chọn lĩnh vực, chọn thi đua khen thưởng. C. Ở phần chọn lĩnh vực, chọn thi đua khen thưởng, phần chọn mức độ dịch vụ công, chọn toàn trình. D. Ở phần chọn mức độ dịch vụ công, chọn toàn trình. Câu 12. Trình tự hình thức thực hiện thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh được quy định như thế nào? A. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến. B. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Sở Nội vụ bằng hình thức trực tiếp. C. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Sở Nội vụ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. D. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh, gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. Câu 13. Trình tự thực hiện. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã được quy định như thế nào? A. Tổ chức gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. B. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến. C. Tổ chức gửi bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban cấp xã. D. Văn bản thông báo có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Câu 14. Trong trường hợp dưới đây, bà H cần chuẩn bị những hồ sơ nào để đề nghị hưởng chế độ của vợ liệt sĩ? Bà H có chồng đi bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước giải phóng và nhiều năm không có tin tức gì, bà H đã tái xá với người khác. Sau này bà nhận được giấy báo tử của đơn vị là chồng bà đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Do gia đình nhà chồng không còn ai, nên bà H lập bàn thờ chồng cũ và làm giỗ hàng năm. A. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. B. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. C. Chỉ cần văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. D. Bản sao hồ sơ liệt sĩ, quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Câu 15. Trong trường hợp dưới đây, công dân cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để giải quyết chế độ của bản thân? Ông B là thương binh bậc 3/4. Do năm nay trời rất nhiều, rất đậm, nên vết thương cũ ở lưng của ông lại tái phát. Ông B cần lập hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát, gồm A. Đơn đề nghị giám định lại thương tật, biên bản giám định lại thương tật của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền. B. Đơn đề nghị giám định lại thương tật, bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên. Trường hợp phẫu thuật phải có phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên. C. Biên bản giám định lại thương tật của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền, quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi của cơ quan có thẩm quyền. D. Đơn đề nghị giám định lại thương tật, bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết, đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thanhuyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.